cùng á, thì có lẽ phải nói chữ là cái một ở đây nó có phải là phá hết mọi cái để chỉ còn lại một cái, hay là đồng hóa mọi cái lại là một. Thành ra nhiều khi phải dùng rất nhiều chữ, nhiều khi phải dùng chữ bình đẳng. Cái một có nghĩa bình đẳng, bình đẳng tức là nó vẫn có nhiều cái nhưng mà không có cái nào mà nó hơn cái nào hết. Thành ra nó phải dùng nhiều chữ như vậy. Nhưng mà đại khái á, thì khi mà nói đến chân lý tột cùng á, thì nó không có cái gì ngoài chân lý nữa hết. Và lúc đó thì phải nói điều là mình ngồi ở đây, cái ngồi đó là chân lý. Mình nói chuyện với nhau, cái nói chuyện đó là chân lý. Tại vì nó không thể ngoài chân lý được. Mình không hiểu, cái không hiểu là chân lý. Nghi ngờ, cái nghi ngờ là chân lý. Thế cho nên trên cái mặt chân lý mà tuyệt đối á, thì mình rất dễ. Cái chân lý mà nó chưa tuyệt đối, mình thấy nó khó và thấy phải làm nhiều lắm. Cái chân lý tuyệt đối có cái gì của mình, không bất cứ một cái phần nào của mình mà không phải là chân lý đâu. Thành ra khi mà mình đi một vòng, tức là đi tìm chân lý, tìm một vòng cho đến khi tìm ra chọn chân lý, mà đi chọn hết chân lý rồi á, thì sẽ đúng cái câu là nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Không cái nào ngoài hết á. Thành ra lúc bây giờ Đức Phật trong đạo Phật mới dùng những cái lý mà để nói về cái ý nghĩa chân lý đó. Chân lý là không có gì ngoài nó, dùng lý nhân duyên. Có cái gì ngoài nhân duyên không? Bây giờ tôi nghi ngờ, cái nghi ngờ tự nhiên có sao? Cái nghi ngờ nó tự sinh sao? Nghi ngờ nó phải có nhân duyên nó mới sinh. Thành ra chính nó là chân lý rồi. Mà khi nói tính không là chân lý, tại sao mà lại là tính không? Bởi vì là nhân duyên cho nên là không. Thành ra bất cứ một chỗ nào là nhân duyên, cái đó bản thể là không. Cái sự nghi ngờ của tôi nó là tính không rồi. Chính nó là chân lý, nó đâu có ngoài chân lý. Tôi bảo tôi không tin, tôi không tin A Di Đà Phật, tôi không thích A Di Đà Phật. Cái không tin không thích đó tự có à? Tự sinh hả? Cái không tin không thích đó nó do nhân duyên mà nó sinh. Thành ra không tin thích đó tự nó là tính không rồi. Cho nên chính nó là chân lý rồi. Thành ra cái nhân duyên, cái pháp nhân duyên với những cái tính không gì trong đạo Phật dùng như đó, đó là để nói chân lý là một cái không có gì ngoài nó hết á. Thành ra vì vậy pháp thân nó chính là chân lý. Thành ra pháp không có gì ngoài pháp thân được. Pháp thân một mặt hiện hiện là nhân duyên, mặt thể của nó là tính không. Pháp thân nó là như vậy. Thế cho nên bất cứ cái gì của mình cũng do nhân duyên hết. Thành ra bất cứ cái gì của mình cũng là tính không. Thành ra bất cứ cái gì là mình nó đều là pháp thân hết á. Thế cho nên trên phương diện chân lý tuyệt đối á, mình là pháp thân, mình sinh vào pháp thân, tại sao lại khó? Cái gì khó nữa? Tại sao lại khó mà được? Thế chính vì lẽ đó mà khi mà nói sinh về tịnh độ là khó, cái nói đó nó chưa có liễu nghĩa, tức là nó chưa có hoàn toàn. Khi mà nói là không có gì trở ngại, không có gì hết, sở dĩ cái sự trở ngại nó cũng là nhân duyên thôi. Không sinh là chỉ vì không niệm thôi, do nhân duyên vậy thôi. Chứ còn cái chuyện niệm là sinh. Thành ra vì vậy á, mà cái vấn đề sinh dễ á, nó chính là một cái đúng với lại chân lý tuyệt đối. Thành ra bởi vậy tại sao mà mình nghe các tổ tịnh độ á, luôn luôn xác định điều là tịnh độ tông là tối cao. Tịnh độ tông là cao nhất. Ở trong khi mình thì thấy ôi tịnh độ tu dễ quá. Thành ra mấy cụ già toàn đòi tu tịnh độ. Cụ già thấy cái gì cũng khó hết. Thành ra có hồi đó, hồi xưa, cái lúc mà tôi cũng chưa có thể nói là chưa có theo tịnh độ, mà chưa học hỏi về tịnh độ hết á. Thì có một thầy đó thấy hỏi, thấy mới nói với tôi á, thấy mới than phiền, thấy vào chùa cứ tu tịnh độ để cho mấy cụ già tu không à, dưới trẻ với chết gì đâu có nói tịnh độ ấy nó được. Thành ra chùa thiền Phật tử gì cũng có tinh tấn, có vươn lên, tức là không có thế hệ mai sau nó có vươn lên được, tại vì cái tịnh độ mấy cụ già không ngay trời võng bẽ đến ngồi niệm Phật thôi, ngoài đó làm được cái gì hết á. Thì tự nhiên đó, lúc đó thì tôi là đâu có theo tịnh độ đâu. Lúc đó thầy đó thì thấy là theo tịnh độ, nhưng mà rồi thấy bắt đầu phản đối, thấy là cứ niệm Phật gì gì thôi. Thì tôi mới nghe, tự nhiên cái tôi mới nói với thầy, mà tự nhiên lúc đó chứ không phải là tôi nghĩ trước cái gì ấy. Tự nhiên tôi mới nghĩ, tôi mới bảo chứ, nhưng mà tôi thấy tịnh độ hay á. Thế thấy là ủa sao mà thầy nói là định độ hay. Thế tôi bảo là tại vì hồi lúc đó là tôi theo thiền, tôi thích thiền. Tôi bảo là tại vì tôi thấy nếu mà đem thiền ra mà để cứu độ mấy bà cụ là thiền chịu thua. Tôi thấy thiền không cứu nổi mấy bà cụ già. Thiền không cứu nổi những người yếu đuối, những người mà tinh thần yếu ớt, bạc nhược, những người không muốn nghĩ, người không thiết tha, thiền cứu không được. Tức là lúc đó cái lực mà giải đãi, cái lực vô minh, cái lực mà gì đó, những cái lực đó nó nặng, thì thiền cứu không được, mà tịnh độ cứu được. Thế thì tôi nghĩ ra thì tịnh độ mạnh hơn thiền. Tại vì thiền mà gặp cái người vô minh thì thiền cứu không được. Gặp cái anh nào vô minh thì cũng bảo thôi, tôi mà cứ bắt ngồi thiền thì mỏi chân, đau chân thôi lắm. Đúng không? Mà tôi lười lắm, đủ thứ hết này nọ thiền cứu không được. Thiền là cứ phải tinh tấn, rộng mãnh, cứ phải toàn là những người căn cơ mạnh, cao. Nhưng mà chứng tỏ là như vậy cái phương tiện thiền đó, nó đã dễ bớt đến 50% rồi. Tức là cái phương tiện của thiền đó, nó chở những người nhẹ thôi. Tức là cái xe nó chỉ chở được những người mà nhẹ ký. Còn bây giờ lỡ người nặng ký quá như thầy Bổn Đạo lên thì cái xe nó phải mạnh hơn nữa chứ. Bây giờ toàn là những người mà những người nặng phiền não đến đâu chăng nữa, bây giờ ngũ ngực phạm tội ngũ ngực đâu mà đi ngồi thiền được. Nhưng mà phạm tội ngũ ngực niệm Phật được, mà được cứu độ. Thành ra phải công nhận điều là cái năng lực tự độ nó mạnh, cứu được hết. Nhưng mà chứng tỏ như vậy nó tương ứng với pháp thân nhất, bởi vì không có pháp nào lìa ngoài nhân duyên cái tính không hết á. Thành ra cái pháp môn nào nó tương ứng với cái chân lý nhất, tức là cái pháp thân nhất, nó sẽ cứu độ được tất cả. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa tôi bảo là ai vậy mà tịnh độ từ bi hơn là thiền. Bởi vì những người mà bị đào thải á, tức là những bà cụ già bị đào thải á, thì tịnh độ nhận lãnh. Tịnh độ không cần sang với thiền, tịnh độ sẵn sàng nhận lãnh. Vậy chứng tỏ là đó mới là từ bi tâm chứ. Tịnh độ nó có lọc lựa người hay. Và chứng tỏ là cái từ bi với cái trí huệ đó nó tương ứng với pháp thân chân thật. Thành ra tự nhiên lúc đó mà do cái lời than phiền của thầy đó mà tự nhiên tôi thấy là tịnh độ có nhiều cái hay. Nhưng mà cũng chưa theo đâu. Nói gì sau này cơ. Công nhận là quả thật. Mình chỉ nói cái chuyện hay giờ theo cái tâm thế gian của mình thôi, rồi mình chê mình gì thôi. Nhưng mà nếu mình đặt căn bản thực sự, tâm Bồ Tát thực sự á, thì mình phải công nhận cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đại bi chứ. Nếu bây giờ chư Phật mà cứ toàn đặt ra những cái pháp môn khó khăn không á, thì rồi chúng sinh như mình ai độ? Rồi lúc nào cứ đến là bị chê trách không à, mà không được giải thoát bởi vì mày lười biếng. Nhưng mà nhiều khi mà bây giờ cái nghiệp lười biếng con nó nặng quá rồi, bây giờ thầy có từ bi đến cái mức thầy độ được con không? Thầy bảo không, ta từ bi không nổi đâu, mày phải tinh tấn, ta chỉ từ bi được những người tinh tấn thôi, những người giỏi, những người thông minh thôi. Thì cái từ bi đó đâu phải, từ bi đó thì nó còn yếu quá. Thành ra mình công nhận điều tại sao mà, bởi vậy tại sao ai mà nói đến chữ bi là nhớ nghĩ đến Quan Thế Bồ Tát đây. Là Quan Thế Bồ Tát là bổ xứ Phật ở tịnh độ. Thành ra công nhận là cái tịnh độ pháp môn cực lạc thế giới, đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí huệ nữa. Chứ không phải là cái chuyện mà như người ta lầm tưởng. Là như Đạo Phật. Đều trụ nơi chính định tụ tà định, không được đức ấy không chư Phật đồng khen con bằng lễ. Kệ 8 tức là theo như trong kinh là trang 127. Thì chúng ta cũng biết là bài kệ này là để tán kinh vô lượng thọ, tán về cõi cực lạc thế giới với lại về Phật A Di Đà, các chư thánh chúng theo kinh vô lượng thọ nhưng không có theo thứ tự. Như là trong kinh nói, Đức Phật bảo ngài Ác Nan, nếu có chúng sinh nào sinh về cõi nước kia thì tất cả đều được trụ vào nơi sát chính định trụ. Sở dĩ bởi tại sao? Vì trong cõi Phật kia không có mọi tà tụ và pháp bất định tụ. Hàng xa các Đức Phật Như Lai trong mười phương đều cùng nhau ngợi khen. Y thần là công đức của Phật vô lượng thọ không thể nghĩ bàn được. Thế cho nên trong bài kệ nói là chư Phật đồng khen á. Đồng khen nó là ngợi khen công đức y thần của Phật. Tức là nhờ công đức và y thần của Phật vô lượng thọ, tức là Phật A Di Đà, cho nên tất cả những chúng sinh mà đã sinh về cõi đó thì đều thuộc vào chính định tụ. Chính định tụ này trong đạo Phật phân ra làm phân chúng sinh ra làm ba tụ: chính định tụ, tà định tụ và bất định. Thì chữ định ở đây á không có nghĩa là thiền định mà có nghĩa là xác định. Thế cho nên có thể nói là mình có thể nói là chứng tụ, tà tụ và bất định tụ. Thế nào là chứng định tụ? Có nghĩa là chắc chắn là thành đạo. Còn là tà định tức là chắc chắn là không thành đạo. Còn bất định á tức là có thể thành mà có thể không thành, chưa biết. Thì chúng sinh kia được phân chia ra làm ba tụ như vậy. Tụ này tức là nói cho khối số. Thì chúng sinh là có loại chắc chắn là sẽ thành. Có loại thì theo tà, mà có loại thì bất định. Mình đây thì Phật tử, trong Phật tử thôi thì cũng phân ra như thế. Có người Phật tử thì noi theo chính kiến, noi theo đạo. Chắc chắn là sẽ đi tới cái mục tiêu của mình, mục tiêu theo đạo đề ra là giải thoát, là giác ngộ. Có nhiều chúng sinh thì có nhiều Phật tử thì tuy là mang danh Phật tử nhưng mà dễ theo tà và dễ chấp nhận tà. Chúng thì khó nhận mà tà thì dễ nhận. Có nhiều Phật tử thì bất định, tức là không biết rõ. Có thể tùy nhân duyên, lúc nào đủ nhân duyên thì sẽ hiểu rõ cái con đường của đạo, còn không đủ nhân duyên thì không biết, lơ lơ lửng lửng. Thì như đó là nói riêng về Phật tử và nói chung chúng sinh thì có như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên chính định tụ này là những vị chắc chắn thành đạo thì mình phải kể đến những vị đắc quả rồi. Nếu theo tiểu thừa thì đắc quả Tu Đà Hoàn, còn theo đại thừa thì ít ra. Thì tùy theo đại thừa bởi vì phân tích ra hơi nhiều chúng sinh, hơi chi tiết. Thế cho nên có thể nói là từ khi có thể là Bậc Sơ Địa Bồ Tát, hoặc là tùy theo các phái. Có phái như là Thiên Thai này nọ thì cho là phải là vào đến thập trụ, hoặc nhiều khi cho là thập tứ. Nói chung là để cho mình dễ hiểu á, thì cái gì nào hoặc là thấy được chân lý rồi thì vị đó chắc chắn trong tương lai sẽ thành đạo. Tức là từ cái lúc thấy đó cho đến cái lúc thành đạo nó không có bị trở ngại, không có lạc vào đường tà, hay là không có cái tâm gọi là bất định nữa. Còn thứ hai là những người mà hết sức là tinh tiến, nhưng mà tinh tấn hay tinh tiến đến đâu á thì cũng phải dưới sự hướng dẫn của chính kiến, tức là của một vị thiện tri thức. Nếu mà không có thiện tri thức hướng dẫn thì cái tinh tiến nó rất tai hại chứ không có lợi. Cũng như người đi lạc đường mà đi rất hăng hái thì càng hăng hái bao nhiêu càng lạc xa bấy nhiêu. Thế cho nên thà đi lạc rồi mà gặp cái anh lười còn đỡ, À, lười nó thường đi xa rồi nó còn ở gần gần cái chỗ lạc ấy. Thế vì vậy cho nên đừng có thấy người nào mà tu hành tinh tấn này nọ gì mà mình vội vã, mình tưởng là hay, mình nói gương, mình ca ngợi trước, khoan coi chừng, phải coi kỹ về cái chứng kiến. Và chứng kiến thì cá nhân khó đạt được, thế cho nên phải có bậc thiện tri thức. Thiện tri thức.